là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận xã Hưng Thịnh, huyện Trần Yên làm giàu từ trồng cây ăn quả có múi, tiếp đó là phản ánh một trang trại chủ động chăm sóc cho đàn gia súc trong mùa đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri tỉnh Yên Bái thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tại hội nghị, cử tri đã kiến nghị với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông nhằm tăng cường liên kết giữa các tỉnh trong khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Quốc hội, Chính phủ sớm xây dựng ban hành chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, ban hành chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn theo hướng tạo sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác đại hội Đảng các cấp và tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy để xây dựng thể chế, khơi dậy tiềm năng, động lực, xây dựng thể chế thúc đẩy cho sự phát triển của đất nước, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quan tâm công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, kiên quyết kiên trì bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, xem xét và quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành địa phương nghiêm túc quán triệt nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2020, chuẩn bị kỹ việc tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, bảo đảm kỷ cương xã hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tham quyết ra quyết định và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản để cụ thể hóa nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết vui xuân. Ngay sau kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai các nghị quyết của kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Để hoàn thành dự toán ngân sách năm 2020, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí yêu cầu các sở ban ngành địa phương, cấp ngân sách cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán chi tiết cho các ngành, các địa phương ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. Cùng với đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mức vốn kế hoạch được giao, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án ngay từ đầu năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch công tác năm 2019. Đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các quy định của Việt Nam trong công tác quản lý hoạt động tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Yên Bái. Giai đoạn 2017-2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận và phê duyệt 60 chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài, trong đó có 10 dự án trung ương thực hiện trên địa bàn, tổng giá trị cam kết của các chương trình dự án là 359 tỷ đồng. Đoàn công tác của Chính phủ đề nghị tỉnh tiếp tục hướng dẫn cấp cơ sở nắm vững công tác quản lý sử dụng các nguồn vốn phi chính phủ tại địa phương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát với các nguồn vốn viện trợ, đảm bảo an ninh đối ngoại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020. Năm 2019, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản toàn tỉnh ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 314.000 tấn, tăng 6.600 tấn so với năm 2018. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên hai chỉ tiêu của ngành khó hoàn thành kế hoạch, đó là tổng đàn gia súc chính và sản lượng thịt hơi các loại. Dự kiến năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300.000 tấn, trong đó vụ đông xuân 2019-2020 sản lượng lương thực đạt trên 104.000 tấn. Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2019. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, đặc biệt là việc phân bổ kế hoạch sử dụng đất tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời chỉ rõ việc chuyển đổi từ đất sản xuất sang đất thổ cư ở khu vực nông thôn hiện chưa có nhiều biến động, nhưng ở khu vực thành thị hoặc các địa phương có quy hoạch đất đai làm đường giao thông, làm các công trình phúc lợi xã hội thì cần có sự quy hoạch dài hạn. Các địa phương có tiềm năng về du lịch cần có quy hoạch cụ thể để phát triển du lịch, cần bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy hoạch, đề nghị các cơ quan chuyên môn xem xét lại mốc thời gian, điều kiện chuyển tiếp các công trình dự án, bổ sung, nêu rõ giải pháp tuyên truyền luật đất đai cũng như tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Hội người mù tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024. Chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành nâng cao nhận thức trách nhiệm giúp đỡ chăm sóc người mù. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để hội người mù phát huy tốt vai trò nhiệm vụ, đồng thời vận động các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm dành tình cảm đặc biệt giúp đỡ vật chất và tinh thần nhiều hơn nữa, cùng chung tay góp sức bằng việc làm thiết thực hiệu quả đối với người khuyết tật nói chung và người mù nói riêng để vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thịnh đã xác định các loại cây ăn quả có múi là loại cây trồng đem lại thu nhập cao, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Trung bình mỗi năm thu nhập từ cây ăn quả có múi đạt trên 20 tỷ đồng, đã giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Đức Tình.
Gia đình ông Hà Đình Giáp ở thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên là một trong những hộ gia đình trồng nhiều bưởi diễn và bưởi da xanh nhất thôn. Nhận thấy giá trị kinh tế từ trồng bưởi, cách đây gần chục năm, gia đình ông đã chuyển đổi và cải tạo diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang trồng khoảng 300 gốc bưởi. Ông Giáp đã tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, trong đó có việc thiết kế hệ thống nước tưới tiêu và chú trọng việc bón phân tỉa cành theo từng thời điểm phát triển của cây. Nhờ đó, ngay từ những năm đầu tiên, bưởi của gia đình ông đã phát triển tốt, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Những ngày này, gia đình ông Giáp đang tích cực chăm sóc diện tích bưởi diễn phục vụ Tết Nguyên đán. Ông Giáp cho biết:
"Thế thì để mà chăm tốt, sóc tốt được cây bưởi diễn và cây cam canh trên địa bàn này, trước mắt là chúng tôi phải có những cái kỹ thuật cơ bản về chăm sóc, bón phân, chủ lực là hữu cơ, và thứ hai là phải tỉa cây được thông thoáng, và cái kinh nghiệm để bắt hoa và đúng mùa vụ và chăm sóc cũng là đúng thời điểm. Một năm thì là đối với cây bưởi diễn hay như cây cam canh là cũng thường bón khoảng độ 4 lần phân. Thì lần thứ nhất thì có thể là sau khi thu hoạch và lần thứ hai là sau khi đậu quả."
Gia đình ông Hà Thế Mạch ở thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh cũng là một trong những hộ trồng cây ăn quả có múi lâu năm tại địa phương. Với hơn 2 hectare cam sành, cam đường canh, bưởi diễn, chanh đào và chanh tứ thời, mỗi năm đã đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 200 đến 300 triệu đồng cho gia đình. Ông Hà Tiến Mạch, thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
"Hiệu quả cho thấy là tôi thấy là cây này là hàng năm là nếu mà trồng cây ghép thì là đến năm thứ tư là đã bắt đầu cho thu hoạch rồi. Đấy, mà đến năm thứ năm là đã cho vào cây đã bắt đầu phát triển ổn định rồi. Đấy, cụ thể như những cái cây như gia đình nhà tôi, như cây này là năm nay là năm thứ bảy, thứ tám. Này, mỗi một năm là sẽ được thu nó rơi vào khoảng trên một tạ quả. Mà với giá thị trường bây giờ là bán bây giờ là từ 18 đến 20 nghìn là bán buôn tại đây. Mà nếu mà bán ở thời gian cao điểm được trên 20 nghìn một cân."
Gia đình bà Nguyễn Thúy Cải ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có gần 30 năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc cam. Bà Cải cho biết, để cam cho năng suất sản lượng cao mà vẫn đảm bảo an toàn với người tiêu dùng, thì ngoài việc tỉa cành, tưới nước hợp lý thì cần tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật về liều lượng cũng như thời gian cách ly. Bà Nguyễn Thúy Cải, thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Năm thì trừ chi phí đi rồi cũng thu lại cho gia đình được 300. Mình cũng nghĩ cũng phải đi học hỏi rồi là các bạn bè rồi là cũng kỹ thuật cũng không khó chăm sóc lắm.
Những năm gần đây nhận thấy hiệu quả kinh tế thì trồng cây ăn quả có múi, nhiều hộ gia đình trong xã đã chuyển đổi diện tích đất ruộng kém hiệu quả và diện tích chè già cỗi giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây ăn quả có múi, chủ yếu là cam đường canh, quýt sen, bưởi diễn, bưởi da xanh. Với giá bán trung bình từ 12 đến 25 nghìn đồng 1 kg tùy loại, mỗi năm cây ăn quả có múi đem về nguồn thu từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng cho mỗi hộ gia đình ở đây. Năm nay mặc dù giá thành thấp hơn so với mọi năm nhưng lại được mùa nên nguồn thu nhập của người dân nơi đây cao hơn mọi năm, ước tính đạt khoảng 22 tỷ đồng. Để khẳng định thương hiệu và sản phẩm đầu ra ổn định trên thị trường, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã thành lập hợp tác xã cây ăn quả Hưng Thịnh. Các thành viên tham gia hợp tác xã có sự liên kết chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc theo hướng Việt Gáp. Xã Hưng Thịnh cũng thường xuyên cử cán bộ khuyến nông chủ động thăm vườn và hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp khoa học và kỹ thuật vào chăm sóc cây ăn quả. Ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Và trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục là quy hoạch thêm và mở rộng diện tích cây ăn quả, đồng thời là nâng cao chất lượng cây ăn quả để đảm bảo về theo sản xuất theo chương trình Việt Gáp và tích cực thúc đẩy cùng với lại các hợp tác xã để thúc đẩy bà con để hướng sản xuất theo chương trình thực phẩm sạch và quảng cáo thương hiệu để đảm bảo được cái chất lượng cây ăn quả phục vụ cho bà con trong vùng, trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh để tiếp tục nâng cao trong cái phát triển cây ăn quả có múi của xã Hưng Thịnh, thực sự là một cây có thu nhập cao. Trong những năm qua thì đối với Hưng Thịnh thì thu nhập của bà con nhân dân thì trung bình mỗi hộ thì cũng đảm bảo đạt được từ 3 đến 500 triệu đồng. Có nhà thì cũng đã thu được 1 tỷ đồng trên năm. Và cả xã thì như năm nay dự tính là đạt được 20 đến 22 tỷ là tiền thu từ cây ăn quả.
Cây ăn quả có múi đã và đang khẳng định là cây trồng chủ lực trong xóa đói và làm giàu của người dân xã Hưng Thịnh khi những ngôi nhà mới khang trang nối tiếp nhau được mọc lên giữa màu xanh chủ phú của những đồi cây ăn quả. Với những trái cam, trái bưởi, vàng chữ đang đến kỳ thu hoạch, qua đó từng bước nâng cao đời sống của người dân nơi đây.
Bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi tính tậu so dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mãi cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền từng bậc lo và thương nhớ, chín tháng mẹ hiền nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc. Chín cung đàn bên đôi mẹ ru, chín khúc đợi chờ ngày hội vui anh về thăm quê, mắc chiếc cầu vồng về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng chín bậc tình. bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng. Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muỗng xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tẩu xô dây, cùng hát thêm trao vòng tay bên lên. Mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền, từng bậc lo và thương nhớ. Chín tháng mẹ hiền, nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con. Những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc. Chín cung đàn bên đôi mẹ ru. Chín khúc đời chờ, ngày hồi vui anh về thăm quê. Mắc chiếc cầu vồng, về nhà anh em làm dâu. Những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người. Bước ngập ngừng chín bậc tình. Bước ngập ngừng chín bậc tình yêu.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trên địa bàn huyện Mù Căng Chải nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là việc chăm sóc đàn gia súc. Để bảo vệ đàn vật nuôi, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gia cố che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, đồng thời lùa đàn gia súc về nuôi nhốt nhằm giảm thiểu thiệt hại do giá rét gây ra.
Để bảo vệ đàn dê hơn 60 con là nguồn thu chính của gia đình, những ngày này ông Hờ Ble Rùa ở bản Tà Chí Lư, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải tập trung gia cố lại chuồng trại, đồng thời chuẩn bị thêm thức ăn tinh, thuốc phòng bệnh cho đàn dê. Ông Hờ Ble Rùa, bản Tà Chí Lư, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải nói: những ngày này, nhờ được xã tuyên truyền về đợt không khí lạnh và hướng dẫn chăm sóc gia đình, tôi đã chủ động lùa gia súc về chuồng để nuôi nhốt và che chắn đảm bảo. Cùng với đó còn tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp và pha thêm các thức ăn có hàm lượng tinh bột, sửa sang che chắn lại chuồng nuôi, chuẩn bị thêm củi để sửa ấm cho đàn vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp. Xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải có 6.500 con gia súc, trong đó đàn trâu trên 1.100 con, đàn bò gần 300 con, trên 5.000 con lợn dê. Để đảm bảo cho đàn gia súc phát triển tốt trong mùa đông năm nay, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện nay xã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn xuống các thôn bản hướng dẫn người dân chăm sóc đàn gia súc và theo dõi tình hình dịch bệnh trong mùa đông. Ông Giàng Sú Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải cho biết:
xã đang tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện, và xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết để có công văn kèm theo để chỉ đạo ra các bản để có nhận thức về công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc của xã được đảm bảo trong những năm 2019 và trong cái năm 2020 không để thiệt hại cho nhân dân.
Nằm ở độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển và cũng là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt không khí lạnh tăng cường trong mùa đông, xã Nậm Khắt hiện có trên 7.300 con gia súc, trong đó đàn trâu bò trên 2.400 con. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, mùa đông này xã đã vận động nhân dân dự trữ thức ăn và trồng trên 500 hectare cỏ. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân lùa đàn gia súc về nuôi nhốt trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ông Thảo A Báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
để đảm bảo cho công tác phòng chống đói rét cho gia súc thì xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức họp dân tuyên truyền cho người dân nắm được cái chủ trương về công tác phòng chống đói rét cho gia súc. Và để đảm bảo cái việc đó thì xã đã tổ chức tuyên truyền cho người dân để trước hết là dự trữ thức ăn cho gia súc, thứ hai nữa là làm chuồng trại che trắng cho nó đảm bảo chắc chắn là trong cái mùa rét là sẽ đưa châu bò về chuồng để nuôi nhốt cho nó đảm bảo châu không bị chết rét và chết đói.
Để bảo vệ đàn gia súc trên 69.000 con, trong đó đàn trâu trên 13.000 con, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các ngành đoàn thể, cấp ủy phụ trách xã và các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trồng trên 2.000 ha cỏ voi, ngô đồng xuân các loại, làm từ 6 đến 7.000 cây sơm, chủ động nuôi nhốt đàn gia súc và hướng dẫn pha chế thức ăn, tinh, thô cho đàn gia súc, thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh cho gia súc để kịp thời phát hiện có biện pháp xử lý. Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Mù Cang Chải cho biết.
Chúng tôi cũng đã có cái văn bản hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét châu bò cho các xã và thị trấn. Đối với những kỹ thuật này thì cụ thể từ như là cái xây dựng chuồng đuôi ủ ấm cho châu bò, rồi những đốt lửa và khuyến cáo người dân tức là trong những ngày giá rét dưới 14 độ thì không nên lùa châu bò như là đi chăn thả, mà tất cả phải lùa châu bò về chuồng để như là tránh rét cho châu bò. Nếu mà những thời tiết nắng ấm thì từ 8, 9, 10 giờ đổ ra thì mới được chăn thả châu bò.
Cùng với đó, huyện Mù Cang Chải cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiêm đầy đủ vaccine cho đàn gia súc và lập các chốt kiểm dịch động vật, chủ động khống chế dịch bệnh, đồng thời kiên quyết xử lý các hộ gia đình không chấp hành và thiếu ý thức trong công tác bảo vệ đàn gia súc.
Thưa quý vị và các bạn, mùa đông đến còn rất nhiều học sinh vùng cao chưa có áo ấm, chăn ấm, nhưng với tấm lòng hảo tâm và sự sẻ chia kịp thời, những ngày qua đã có nhiều món quà ý nghĩa được các tổ chức cá nhân gửi tới các em học sinh vùng cao tỉnh Yên Bái, giúp các em ấm áp hơn trong mùa đông, tiếp thêm nghị lực cho các em tới trường. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tà Xi Láng nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Những ngày này, thời tiết ở đây có ngày xuống thấp dưới 10 độ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em học sinh. Hôm nay, nhà trường đón một đoàn thiện nguyện lên, trao tặng cho các em những chiếc áo ấm, khăn ấm để giúp các em giữ ấm khi mùa đông về. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu phấn khởi nói.
Các thầy cô trên này cũng muốn lo rất là nhiều nhưng mà cũng không thể lo được hết, nên là cũng rất là may mắn là có những cái các đoàn tình nguyện để giúp đỡ cho các con, thì các con mới được có những cái manh áo ấm, rồi những cái khăn rất là đẹp, những cái mũ đội để qua cái mùa đông.
Vượt qua chặng đường hàng trăm cây số, rồi đi qua những cung đường gồ ghề để tìm đến những ngôi trường vùng sâu, vùng xa, vùng cao, không ít nhà hảo tâm rất cảm phục bởi tình cảm của các thầy giáo, cô giáo đang nuôi dạy hàng trăm học sinh ăn nghỉ và học tập tại trường. Không những vậy, các cháu học sinh dù xa gia đình cả tuần nhưng vẫn chăm ngoan học tập. Những món quà đầy ý nghĩa và những suất học bổng đã được trao tận tay cho các em một cách kịp thời. Anh Nguyễn Ngọc Quýt, công ty Canifa Việt Nam nói.
Đã duy trì cái chương trình hơi ấm mùa đông, tức là mang chia sẻ những cái khăn mũ len này đến cho các con là năm nay là năm thứ 15 rồi. Và chắc chắn là cũng sẽ còn duy trì thêm nhiều năm nữa. Mình được chia sẻ, mình được cảm nhận là các con, cái niềm vui của các con ấy, mình cảm thấy rất là vui. Niềm vui nhân lên rất là nhiều bằng những cái khuôn mặt của các con như này, mình rất là vui.
Không chỉ tặng quần áo, sách vở, chăn ấm cho các em học sinh vùng cao, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy và học cho thầy và trò nơi đây. Những hành động đó đã góp phần không nhỏ vào việc cùng với Đảng, Nhà nước nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Ông Trang A Lồng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu cùng chia sẻ như sau.
Có, nếu mà có những cái sự giúp đỡ thế này thì các cháu sẽ yên tâm hơn và sẽ đủ ấm cho cái mùa đông. Và thường thường mỗi năm thì cũng có một hai đoàn tặng quần áo rồi là chăn cho các cháu trong mùa đông, thế này cũng rất là tốt.
Những món quà chứa đựng nhiều tình cảm của doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã giúp các em nhỏ vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn, là động lực giúp các thầy cô yên tâm bám trường, bám lớp, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy học ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.